Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Khánh An và Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Tư ngày 5 tháng 2 năm 2025 tại Việt Nam. Mời quý vị đến với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Trung Quốc công bố các biện pháp chống lại Google và các công ty Mỹ nhằm đáp trả mức thuế quan mới của chính quyền Trump. Ngoại trưởng Mỹ Rubio nói El Salvador đề nghị tiếp nhận người bị trục xuất thuộc mọi quốc tịch, bao gồm cả người Mỹ. EU muốn đàm phán sớm với Hoa Kỳ để tránh thuế quan của Trump. Úc cấm DeepSeek trên các thiết bị của chính phủ vì lo ngại về an ninh. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Trung Quốc hôm 4 tháng 2 đã công bố một loạt các biện pháp nhắm vào các doanh nghiệp Hoa Kỳ, bao gồm Google, các nhà sản xuất thiết bị nông nghiệp và chủ sở hữu thương hiệu thời trang Calvin Klein chỉ vài phút sau khi thuế quan mới của Hoa Kỳ đối với hàng hóa Trung Quốc có hiệu lực. Bắc Kinh cũng áp thuế đối với các sản phẩm của Hoa Kỳ như than, dầu và một số ô tô để phản ứng nhanh chóng với các mức thuế mới đối với hàng hóa Trung Quốc do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp đặt, làm leo thang căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Cục Quản lý Thị trường Nhà nước Trung Quốc cho biết Google bị nghi ngờ vi phạm luật chống độc quyền của nước này và một cuộc điều tra đã được tiến hành theo luật. Cơ quan này đã cung cấp thêm thông tin chi tiết về cuộc điều tra hoặc những gì họ cáo buộc Google đã làm để vi phạm luật. Các sản phẩm của Google như công cụ tìm kiếm của Google bị chặn tại Trung Quốc và doanh thu từ đó chỉ chiếm khoảng 1% doanh số toàn cầu. Google vẫn hợp tác với các đối tác Trung Quốc như các nhà quảng cáo. Năm 2017, Google đã công bố việc ra mắt một trung tâm trí tuệ nhân tạo nhỏ tại Trung Quốc, nhưng dự án đã bị giải thể 2 năm sau đó và công ty không tiến hành nghiên cứu AI tại Trung Quốc, theo một bài đăng trên blog. Riêng Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết họ đã đưa PVH Corp, công ty mẹ của các thương hiệu bao gồm Calvin Klein và Tommy Hilfiger và công ty công nghệ sinh học Hoa Kỳ Illumina vào danh sách thực thể không đáng tin cậy. Bộ này cho biết hai công ty đã thực hiện điều mà họ gọi là biện pháp phân biệt đối xử với các doanh nghiệp Trung Quốc và làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc. Các công ty bị đưa vào danh sách đen có thể phải chịu tiền phạt và nhiều biện pháp trừng phạt khác, bao gồm đóng băng thương mại và thu hồi giấy phép lao động đối với nhân viên nước ngoài. PVH đã bị các công ty quản lý Trung Quốc giám sát vì hành vi không đúng mực liên quan đến khu vực Tân Cương. Capital Economics cho biết trong một lưu ý rằng, những động thái này là lời cảnh báo Trung Quốc có ý định gây tổn hại đến lợi ích của Hoa Kỳ nếu cần thiết, nhưng vẫn cho Trung Quốc lựa chọn lùi bước. Thuế quan có thể bị hoãn hoặc hủy bỏ trước khi có hiệu lực. Cuộc điều tra chống lại Google có thể kết thúc mà không có bất kỳ hình phạt nào. Trung Quốc cũng công bố mức thuế 10% đối với hàng nhập khẩu thiết bị nông nghiệp của Hoa Kỳ, có thể ảnh hưởng đến các công ty như Caterpillar, Deere, D&Co và Arco, cũng như một số lượng nhỏ xe tải và xe ô tô mui kín động cơ lớn được vận chuyển đến Trung Quốc từ Hoa Kỳ. Điều đó có thể áp dụng cho Cybertruck của Elon Musk, một sản phẩm ngách mà Tesla đã quảng bá tại Trung Quốc trong khi chờ đợi sự chấp thuận của cơ quan quản lý để bắt đầu bán. Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc đã chỉ định Cybertruck là xe chở khách trong một bài đăng vào tháng 12 đã nhanh chóng bị xóa. Nếu Cybertruck được chỉ định là xe tải điện, Tesla sẽ phải đối mặt với mức thuế 10% đối với bất kỳ sản phẩm nhập khẩu nào trong tương lai từ nhà máy của mình tại Texas. Bộ này cũng cho biết mức thuế mới đối với các sản phẩm của Hoa Kỳ sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 10 tháng 2. Các thông báo được đưa ra hôm 4 tháng 2 đã đẩy mạnh các hạn chế thương mại giữa Bắc Kinh và Washington, vốn chủ yếu chỉ giới hạn ở lĩnh vực công nghệ dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, người đã tìm cách hạn chế quyền tiếp cận của Trung Quốc đối với các chất bán dẫn cao cấp. Vào tháng 12, Trung Quốc cho biết họ đã mở cuộc điều tra đối với Nvidia vì nghi ngờ vi phạm luật chống độc quyền của nước này, một cuộc điều tra được coi là đòn trả đũa đối với các hạn chế mới nhất của Washington trong lĩnh vực chip của Trung Quốc. Các sản phẩm của Intel được bán tại Trung Quốc cũng đã được một nhóm ngành công nghiệp có ảnh hưởng của Trung Quốc yêu cầu xem xét lại vấn đề an ninh vào cuối năm ngoái. Bộ Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Marco Rubio cuối ngày 3 tháng 2 cho biết, Tổng thống El Salvador đã đề nghị chấp nhận những người bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ thuộc mọi quốc tịch, bao gồm cả tội phạm bạo lực người Mỹ hiện đang bị giam giữ tại Mỹ. Tổng thống Nayib Bukele đã đồng ý với thỏa thuận di cư chưa từng có, tuyệt vời nhất trên thế giới. Ông Rubio cho biết sau khi gặp ông Bukele tại ngôi nhà ven hồ của ông ở ngoại ô San Salvador trong vài giờ. Chúng tôi có thể chuyển họ đi và ông ấy sẽ đưa họ vào nhà tù của mình. Ông Rubio nói về những người di cư thuộc mọi quốc tịch bị giam giữ tại Mỹ. Và ông ấy cũng đề nghị làm như vậy đối với những tên tội phạm nguy hiểm hiện đang bị giam giữ và đang thụ án tại Hoa Kỳ, mặc dù họ là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp. Ông Rubio đã đến thăm El Salvador để gây sức ép với chính phủ thân thiện với Mỹ để làm nhiều hơn nữa nhằm đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Donald Trump về một cuộc đàn áp lớn đối với vấn đề nhập cư. Ông Bukele đã xác nhận lời đề nghị trong một bài đăng trên X, nói rằng El Salvador đã đề nghị Hoa Kỳ cơ hội thuê ở bên ngoài cho một phần hệ thống nhà tù của mình. Ông cho biết đất nước của ông sẽ chỉ chấp nhận tội phạm bị kết án và sẽ tính một khoản phí tương đối thấp đối với Hoa Kỳ, nhưng đáng kể đối với chúng tôi, giúp toàn bộ hệ thống nhà tù của chúng tôi bền vững. Elon Musk, tỷ phú làm việc với ông Trump để tái thiết chính phủ liên bang, đã viết trên nền tảng X của mình rằng, ý tưởng tuyệt vời. Sau khi ông Rubio phát biểu, một quan chức Hoa Kỳ cho biết, chính quyền Trump hiện không có kế hoạch nào để trục xuất công dân Hoa Kỳ, nhưng cho biết lời đề nghị của ông Bukele là đáng kể. Chính phủ Hoa Kỳ không thể trục xuất công dân Hoa Kỳ và động thái như vậy sẽ gặp phải những thách thức pháp lý lớn. Bộ Ngoại giao mô tả các nhà tù quá tải của El Salvador là khắc nghiệt và nguy hiểm. Trên trang web thông tin quốc gia hiện tại của mình, bộ này ghi, tại nhiều cơ sở, các điều kiện về vệ sinh, nước uống, thông gió, kiểm soát nhiệt độ và chiếu sáng không đầy đủ hoặc không có. Chính quyền Trump ưu tiên ngăn chặn di dân thực hiện hành trình đến Hoa Kỳ và đã làm việc với các quốc gia trong khu vực để tăng cường thực thi luật nhập cư tại biên giới của họ, cũng như tiếp nhận những người bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Thỏa thuận mà ông Rubio mô tả để El Salvador tiếp nhận những công dân nước ngoài bị bắt tại Hoa Kỳ vì vi phạm luật nhập cư của Hoa Kỳ được gọi là thỏa thuận quốc gia thứ ba an toàn. Các quan chức đã gợi ý rằng đây có thể là một lựa chọn cho các thành viên băng đảng người Venezuela bị kết tội tại Hoa Kỳ nếu Venezuela từ chối tiếp nhận họ. Nhưng ông Rubio cho biết lời đề nghị của ông Bukele dành cho những người bị giam giữ thuộc bất kỳ quốc tịch nào. Liên minh châu Âu muốn nhanh chóng tham gia với Hoa Kỳ về kế hoạch áp thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Giám đốc thương mại Maros Sefcovic cho biết hôm 4 tháng 2, trong khi người sếp của ông là Ursula von der Leyen nhấn mạnh rằng khối này sẽ bảo vệ lợi ích của mình trong các cuộc đàm phán. Ông Sefcovic phát biểu trước cuộc họp của các bộ trưởng EU để thảo luận về thương mại và khả năng cạnh tranh của EU, cho biết ông muốn tham gia sớm và đang chờ việc chuẩn thuận người được ông Trump chọn là bộ trưởng thương mại, đó là nhà tài chính Howard Lerner. Chúng tôi sẵn sàng tham gia ngay lập tức và chúng tôi hy vọng rằng thông qua sự tham gia sớm này, chúng tôi có thể tránh được các biện pháp sẽ gây ra nhiều xáo trộn cho mối quan hệ thương mại và đầu tư quan trọng nhất trên hành tinh này, ông nói với các phóng viên. Bà von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết, ưu tiên hàng đầu của nhà điều hành EU là làm việc trên nhiều lĩnh vực mà lợi ích của EU và Hoa Kỳ hội tụ, chẳng hạn như chuỗi cung ứng quan trọng và các công nghệ mới nổi. Trong bài phát biểu tại Brussels, bà cho biết EU đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán khó khăn để giải quyết các bất bình và đặt nền tảng cho mối quan hệ đối tác mạnh mẽ hơn, bà nói. Chúng tôi sẽ cởi mở và thực tế về cách đạt được điều đó, nhưng chúng tôi cũng sẽ nói rõ rằng chúng tôi sẽ luôn bảo vệ lợi ích của chính mình, bất kể như thế nào và bất cứ khi nào cần thiết. Các quan chức EU cho biết cho đến nay, các cuộc tiếp xúc với chính quyền Trump vẫn còn hạn chế. Lưu ý rằng những người được ông Trump lựa chọn cho các vị trí hàng đầu không thể trao đổi với các đối tác nước ngoài cho đến khi vị trí của họ được chuẩn thuận. Bà von der Leyen và ông Trump đã không liên lạc kể từ khi ông Trump nhậm chức. Cuộc họp của EU tại Warsaw bắt đầu chỉ vài giờ sau khi mức thuế bổ sung 10% của Hoa Kỳ đối với hàng hóa Trung Quốc có hiệu lực, khiến Trung Quốc đáp trả. Canada và Mexico cũng nằm trong danh sách chịu mức thuế 25% của Hoa Kỳ vào ngày 4 tháng 2, nhưng cả hai nước đều được tạm dừng bị đánh thuế trong 30 ngày. Ông Trump đã nói rằng Liên minh châu Âu là mục tiêu tiếp theo. Ông đã nhiều lần phàn nàn về thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ đối với EU gồm 27 quốc gia. Ông Sefcovic nói rằng thâm hụt vào khoảng 50 tỷ euro hoặc khoảng 3% tổng thương mại EU-Hoa Kỳ hàng năm, đó là 1,5 ngàn tỷ euro, trong khi 4 triệu việc làm ở cả hai bên bờ Đại Tây Dương phụ thuộc vào mối quan hệ thương mại cởi mở này. Ông nói, chúng tôi tin rằng thông qua sự tham gia và thảo luận mang tính xây dựng, chúng tôi có thể giải quyết vấn đề này. Ông Shevkovich không đề cập đến cách khối này có thể đàm phán, nhưng một số bộ trưởng đã đưa ra lời khuyên về cách tiếp cận của EU. Bộ trưởng Ngoại giao Luxembourg Xavier Bettel, người từng là thủ tướng trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, nói rằng EU cần phải đoàn kết và mạnh mẽ và không bắt đầu đàm phán bằng những nhượng bộ. Bộ trưởng Thương mại Ireland Peter Burke cũng cho biết không đáng để đưa ra lời đề nghị vào thời điểm này. Úc đã cấm DeepSeek khỏi tất cả các thiết bị của chính phủ vì lo ngại rằng công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc này gây ra rủi ro an ninh, chính phủ cho biết vào ngày 4 tháng 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành chỉ thị bắt buộc đối với tất cả các cơ quan chính phủ nhằm ngăn chặn việc sử dụng hoặc cài đặt các sản phẩm, ứng dụng và dịch vụ web của DeepSeek và nếu phát hiện, hãy xóa bỏ tất cả các phiên bản hiện có của các sản phẩm, ứng dụng và dịch vụ web của DeepSeek khỏi tất cả các hệ thống và thiết bị của chính phủ Trung Quốc, tuyên bố cho biết. Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke cho biết DeepSeek gây ra rủi ro không thể chấp nhận được đối với công nghệ của chính phủ và lệnh cấm ngay lập tức là để bảo vệ an ninh quốc gia và lợi ích quốc gia của Úc. Một số phương tiện truyền thông Úc đưa tin vào tối 4 tháng 2. Lệnh cấm không áp dụng cho các thiết bị của người dân. Cổ phiếu công nghệ trên toàn thế giới đã lao dốc sau khi DeepSeek ra mắt vào tháng trước, vốn có chi phí chỉ tốn một phần nhỏ so với các mô hình AI của đối thủ và yêu cầu chip ít tinh vi hơn, đã làm dấy lên câu hỏi về khoản đầu tư khổng lồ của phương Tây vào các nhà sản xuất chip và trung tâm dữ liệu. Quyết định cấm DeepSeek của Úc diễn ra sau động thái tương tự ở Ý, trong khi các quốc gia khác ở châu Âu và những nơi khác cũng đang xem xét công ty AI này. Đài Loan đã cấm các cơ quan chính phủ sử dụng DeepSeek vào đầu tuần này. Chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese đã áp đặt lệnh cấm toàn chính phủ đối với ứng dụng mạng xã hội TikTok của Trung Quốc cách đây 2 năm vì lo ngại về an ninh. Một viên chức Nhà Trắng hôm 3 tháng 2 cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự kiến sẽ dừng hợp tác với Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc và tiếp tục ngừng tài trợ cho cơ quan cứu trợ Palestine của Liên Hiệp Quốc là UNRWA. Động thái này trùng với chuyến thăm Washington của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người từ lâu đã chỉ trích UNRWA, cáo buộc cơ quan này kích động chống lại Israel và nhân viên của cơ quan này có liên quan đến các hoạt động khủng bố chống lại Israel. Một phát ngôn viên của UNRWA từ chối bình luận về sắc lệnh vẫn chưa được ban hành, mô tả tình hình tài chính của cơ quan này là rất tệ. Người phát ngôn tạm quyền của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Pascal Sim cho biết ông không biết về bất kỳ thông tin liên lạc nào từ Washington, nhưng không có quy trình chính thức nào tồn tại vì Hoa Kỳ hiện không phải là thành viên bỏ phiếu. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, từ năm 2017 đến 2021, ông cũng cắt nguồn tài trợ cho UNRWA, đặt câu hỏi về giá trị của tổ chức này và nói rằng người Palestine cần phải đồng ý nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Israel và kêu gọi cải cách nhưng không nói cụ thể. Chính quyền Trump lần trước cũng đã rời khỏi Hội đồng Nhân quyền gồm 47 thành viên vào giữa nhiệm kỳ 3 năm vì điều họ gọi là sự thiên vị dai dẳng đối với Israel và sự thiếu cải cách. Hoa Kỳ hiện không phải là thành viên của cơ quan có trụ sở tại Geneva. Dưới thời cựu Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden, Hoa Kỳ đã được bầu lại và phục vụ nhiệm kỳ 2022 đến 2024. Đặc phái viên của ông Biden tại Hội đồng trước đây đã thúc giục ông Trump tiếp tục hoạt động tại cơ quan này, một phần là để chống lại ảnh hưởng nguy hiểm của Trung Quốc. Một nhóm công tác của Hội đồng Nhân quyền dự kiến sẽ xem xét hồ sơ nhân quyền của Hoa Kỳ vào cuối năm nay, một quá trình mà tất cả các quốc gia đều trải qua sau vài năm. Mặc dù Hội đồng không có quyền ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng các cuộc tranh luận của Hội đồng có sức nặng chính trị và những lời chỉ trích có thể gây ra áp lực toàn cầu trên các chính phủ để thay đổi hướng đi. Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Tư, ngày 5 tháng 2 năm 2025 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Khánh An cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.